Hôm nay chư tăng chư ni yêu cầu chúng tôi có ít lời nhắc nhở trong cái ngày cuối mùa an cư, để những cái phần phiền não vi tế nó vẫn còn ẩn nấp đó, tìm cách mà đuổi mà dẹp nó cho được sạch. Thì đây tôi có ít lời nhắc cho tăng ni thấy rõ cái yếu của mình và cái nguy hiểm của phiền não. Trước hết là cái yếu của mình. Đa số chúng ta ai cũng như ai thường có ba con rắn độc ở sẵn nơi mình. Có ba con rắn độc đó là tham, sân và si. Không cá nhân nào thiếu nó hết. Mà muốn đuổi nó ra khỏi nơi con người mình thì phải dày công, gắng sức mới có thể đuổi được. Nếu ai đuổi được ba con rắn độc ra khỏi mình một cách trọn vẹn thì đó có thể từ phàm bước lần chân lên bậc thánh. Cho nên người tu không phải chúng ta hài lòng tu thọ giới tỳ kheo, thọ giới bồ tát là tròn đủ. Là nếu thọ giới rồi mà ba con rắn độc chưa đuổi ra thì cũng vẫn còn nhiều cái lỗi lầm, nhiều cái khiếm khuyết. Cho nên mục tiêu chủ yếu chúng ta phải dẹp ba con rắn độc là tham, sân, si. Nhưng nó không có đơn giản. Tham, sân, si nó có từ cái chỗ nào mà có? Quý vị biết nó từ cái gì không? Từ gì mà có tham, sân, si? Thử nói coi. Từ cái chấp ngã mà ra, phải không? Từ cái chấp ngã mà có tham, sân, si. Sở dĩ chúng ta đuổi tham sân si mà khó khăn đó là bởi cái chấp ngã của chúng ta. Thấy mình là con người quan trọng, cho nên ai xúc chạm tới thì nó liền có cái phản ứng. Bởi vậy cho nên dễ có tham sân si. Ngày nay chúng ta tu thực ra không phải tu 3 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm, mà những cái gốc của tham sân si chúng ta nhổ được. Nếu chúng ta dẹp được, chỉ dẹp được cái ngọn của nó thôi, cái gốc vẫn còn. Vì vậy mà chúng ta phải thấy cho thật kỹ ở trong nhà Phật. Phật dạy người tu muốn giải thoát sanh tử phải phá cái chấp ngã. Quý vị thấy phải không? Tham sân si sở dĩ có là bởi từ cái chấp ngã mà ra. Nếu phá được cái chấp ngã thì cái tham sân si theo đó mà mất. Như vậy cái chấp ngã là gốc của tham sân si. Thì hôm nay tôi nhắc cho tăng ni cùng tất cả Phật tử nghe, rồi mỗi người phải cố gắng thực hiện để làm sao cho cái bản ngã của mình nó mòn, nó mỏng, nó nhỏ lại, để cho cái cuộc sống chúng ta được an vui, hòa thuận với mọi người. Tất cả những sự việc xảy ra buồn phiền giận dỗi với nhau đều từ cái chấp ngã. Cho tới cả anh em ruột mà có khi cũng giận nhau, cũng phiền nhau, thì chẳng qua cũng vì cái chấp ngã. Một lời nói vô tình hoặc hữu ý mà xâm phạm tới cái bản ngã mình liền đó. Nếu ai nói mình anh coi cái dáng vậy mà dại quá, vui không? Hay là đỏ mặt? Nói mình dại cái thì thấy muốn đỏ mặt rồi. Thì như vậy, cái tại sao mà nói mình dại mình lại giận? Vì cái bản ngã mình cái lúc nào cũng tưởng mình là khôn ngoan, mình cao thượng, mình hơn tất cả. Mà khi nói hoặc chỉ nó thấp hơn người ta, cái thì phiền não nổi dậy. Như vậy thì tất cả chúng ta tu muốn cho phiền não nó càng ngày càng tiêu mòn, càng ngày nó càng suy yếu, thì chúng ta phải phá cái chấp ngã. Nè quý vị thấy chấp ngã dễ phá hay khó phá? Khó. Mấy cô nói trước rồi đó. Thì cũng chứng tỏ rằng bên nữ thì thấy hiền lành lắm, mà cái chấp ngã còn to nữa. Đó. Vì vậy chúng ta mới biết cái chấp ngã nó rất là sâu đậm, nó tiềm ẩn trong tất cả mọi người chúng ta. Mình khôn dại không biết, mà có ai đó nói anh thấy dại quá, vui không? Vừa nói dại quá là nổi sân liền. Thì như vậy không cần suy nghĩ mình khôn hay dại, mà nói mình dại là nổi giận. Quý cô có vậy không? Đừng nói không. Không e là không đúng. Bởi vậy nên cái chấp ngã nó rất sâu đậm. Nhưng mà chấp ngã thì nó thích, thích khen là thích chê. Đó. Bởi vậy nên ai mà khéo khôn ngoan, gặp mình cái vuốt ve khen tưng bừng hết, khen điều này, khen điều nọ, khen thôi là khen, thì người đó mình giận không? Chẳng những không giận mà có cảm tình nữa, thấy không? Còn ai mà gặp mình rồi nói cái dở này, cái xấu nọ bươi móc ra hết thì mình vui không? Mà tất cả chúng ta có ai không có xấu dở không? Có không? Nếu không có thánh mất rồi, phải không? Chúng ta còn phàm, phàm phu á, thì cái thói quen của thế tục nó có tàn ẩn sẵn cái chấp ngã nặng nề.